Ngọc Khanh xin được thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả đang theo dõi chương trình radio show của Trung tâm Y tế Southland. Chương trình radio show của Trung tâm Y tế Southland luôn được thực hiện vào thứ ba cách tuần. Hôm nay là thứ ba 8 tây tháng 10 và chương trình tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày thứ ba 22 tây tháng 10. Đề tài của buổi nói chuyện hôm nay sẽ là chia sẻ của bác sĩ tâm lý Đông Xuyến cùng với Ngọc Khanh trong một cái chương trình có cái tên gọi là Thấu cảm để chữa lành. Với chương trình này thì vì thời lượng là 40 mấy phút cho nên là Ngọc Khanh quyết định là sẽ chia thành là hai phần, phần 1 và phần 2. Phần 1 ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ để cho quý vị hiểu hơn về những cái lầm tưởng mà chúng ta hay là nhiều người mắc phải khi mà nói đến vấn đề chữa trị về tâm lý tâm thần. Nếu mà quý vị muốn nghe lại cái chương trình này gọi là với tên gọi là Thấu cảm để chữa lành, và quý vị muốn biết luôn cái phần 2 để mà nghe cho nó trọn vẹn, thì quý vị có thể đi lên kênh YouTube và chúng ta bấm tiếng Việt, không có cần bấm dấu, là bác sĩ Đông Xuyến. Chúng ta sẽ thấy cái kênh YouTube của bác sĩ Xuyến Đông, và trên cái kênh YouTube có tên gọi là Dr. Xuyến Đông. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy được cái phần chia sẻ của bác sĩ ở cái đề tài thấu cảm để chữa lành. Còn nếu quý vị nào chúng ta vì nhiều vấn đề khác nhau, chúng ta không có cái internet tại nhà và chúng ta phải dùng cái chương trình radio show, thì quý vị sẽ nghe phần 2 vào ngày thứ 3, ngày 22 tháng 10. Trước khi mà Ngọc Khanh mời quý vị tham dự buổi chia sẻ của bác sĩ tâm lý Xuyến Đông với đề tài là thấu cảm để chữa lành, thì Ngọc Khanh xin mời quý vị nghe một thông báo.
Sự căm ghét và phân biệt đối xử luôn tạo ra sự chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta. Tại Southland, chúng tôi hợp tác với CDSS để mang đến cho bạn chương trình ngăn chặn sự thù ghét. Trong đó, chúng tôi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nhằm xóa bỏ những định kiến hàng ngày mà các thành viên trong cộng đồng của chúng ta phải đối mặt. Thông qua các buổi hội thảo và các dịch vụ sức khỏe tâm lý, chúng tôi có thể hỗ trợ cho cộng đồng để trở thành người ủng hộ sự thay đổi. Hãy lan tỏa tình yêu thương và dừng lại sự ghét bỏ. Để biết thêm thông tin, xin gọi cho chúng tôi theo số 714-620-7061.
Thuốc nhóm opioid bao gồm các loại thuốc như thuốc giảm đau theo toa, heroin và fentanyl. Những loại thuốc này có thể khiến hơi thở của một người chậm lại hoặc ngừng thở. Họ có thể trông giống như đang ngủ, môi và móng tay trông nhợt nhạt có màu xanh hoặc xám. Fentanyl là một loại thuốc opioid tổng hợp cực mạnh. Quý vị không thể nhìn thấy, nếm hoặc ngửi thấy fentanyl. Người dùng thường vô tình sử dụng phải chất này và góp phần làm tăng số ca tử vong do dùng fentanyl quá liều gần đây ở Hoa Kỳ. Hãy gọi 911 nếu gặp tình huống đe dọa tính mạng tức thời. Naloxone là một loại thuốc xịt mũi có tác dụng điều trị tình trạng quá liều fentanyl và cứu sống người bị quá liều. Với ngân quỹ từ chương trình We Hear You, quý vị có thể đến Trung tâm Y tế Southland để nhận miễn phí thuốc xịt mũi Naloxone mỗi thứ năm hàng tuần từ 3:30 đến 5 giờ chiều. Ngoài ra, Trung tâm Y tế Southland còn có các dịch vụ như khám bệnh tổng quát và nha khoa, có xe đưa đón. Hiện nay, Trung tâm Y tế Southland đang có chương trình giới thiệu bệnh nhân mới và nhận thẻ quà tặng trị giá $20. Vui lòng gọi ở số điện thoại 714-620-7009 nếu có thắc mắc.
Ngọc Khanh xin được gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình An Vui với bác sĩ tâm lý Xuyến Đông. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ.
Chào em và xin kính chào quý khán giả.
Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ tâm lý Xuyến Đông xin được thực hiện chương trình với cái đề tài là đâu là những lầm tưởng và đâu là sự thật về sức khỏe tâm thần tâm lý. Đây là một cái đề tài mà bác sĩ Xuyến Đông và Ngọc Khanh đã ấp ủ từ rất là lâu, bởi vì chúng tôi thấy được rằng trong quá trình làm việc cận kề với các bệnh nhân tâm lý hay là có vấn đề về tâm thần thì có rất là nhiều những cái lầm tưởng mà chúng tôi thấy rằng là rất là tiếc chúng ta đã không có những cái cơ hội để mà làm rõ ra đâu là lầm tưởng và đâu là sự thật, và điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái niềm tin về cái vấn đề chữa trị tâm thần tâm lý cần phải được thực hiện như thế nào để cho bản thân mình hay là con em của chúng ta và người thân được chữa trị một cách hiệu quả. Thưa bác sĩ, cho Ngọc Khanh bắt đầu bằng cái câu hỏi đầu tiên nha. Có nhiều vị nói với Ngọc Khanh rằng là liệu có bác sĩ tâm lý tồn tại ở trong cộng đồng là đúng hay không? Tại vì đã có bác sĩ tâm thần rồi thì tại sao phải cần bác sĩ tâm lý để làm gì nữa? Mà nếu mà nói là bác sĩ thì phải ra toa được, mà bác sĩ tâm lý không ra toa được thì đâu phải là bác sĩ nữa đâu, phải không? Thì thưa bác sĩ, mời bác sĩ giải thích cái điều mà chúng ta thấy là có nhiều người có cái sự lầm tưởng về cái chức danh nghề nghiệp bác sĩ tâm lý.
Dạ, cảm ơn Khanh đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì thực sự ở Việt Nam thì có cái tiến sĩ tâm lý, nhưng mà khi mà đi làm về lâm sàng, tức là chẩn định và chữa trị á, thì nó gọi là clinical, tức là nó là lâm sàng ha. Yeah. Thì ở bên Mỹ này á, thì nó có cái, nó giống như một cái cầu bắc ngang giữa cái vấn đề mà cho thuốc và vấn đề tâm lý trị liệu.
Yeah.
Thì trong tâm lý trị liệu thì nó có rất là nhiều phương pháp khác nhau. Những người mà làm về tâm lý trị liệu mà lâm sàng á, thì có khả năng chẩn định và chữa trị tâm bệnh.
Yeah.
Theo phương pháp tâm lý trị liệu. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người đó phải có tiến sĩ, rồi cũng có đi thực tập ở trong nội chẩn, ngoại chẩn.
Yeah.
Và thời gian một thời gian dài.
Yeah.
Rồi sau đó thì họ còn có cái khả năng để làm những cái trắc nghiệm về về các cái bệnh tâm thần, rồi tâm bệnh, rồi trắc nghiệm về những cái bệnh mà chậm phát triển, hay là những cái bệnh của thanh thiếu niên trước 18 tuổi.
Yeah.
Và họ cả làm trắc nghiệm cả cái chức năng, khả năng, cái sự khuyết tật, cũng như là cái khả năng làm việc hay không làm việc của con người. Thành ra là ở tại Hoa Kỳ thì tòa án hay cũng như những cái nơi mà công quyền thì họ có những điều họ cần cái chữ ký của bác sĩ tâm lý.
Yeah.
Để chứng những cái điều này cho qua cái sự chẩn định của những người mà thuộc về cái ngành về tâm lý này.
Yeah.
Thành ra là cũng có thể có những người họ có tiến sĩ về tâm lý nhưng họ không có cái khía cạnh lâm sàng là về chẩn định và chữa trị, hay là làm những cái trắc nghiệm về não trạng, não bộ như vậy. Thì có thể có những người họ đi dạy thôi, họ giống như là những người giáo sư. Thì rồi cũng có những người họ nói là psychologist, là về tâm lý, nhưng mà họ có thể là có cái cao học và họ chuyên về cái tâm lý học đường. Và tâm lý học đường thì họ có thể họ được được huấn luyện để chẩn định, không phải là không là chẩn định, không làm về chẩn định mà chữa trị, nhưng mà họ trắc nghiệm về cái khả năng học vấn, cũng như là các cái những cái trường hợp có cái thể là có những cái bệnh về học hành của các em. Rồi sau đó nếu mà có về tâm thần hay tâm lý thì họ phải gửi qua cái người chuyên môn để chẩn định và chữa trị. Thì đó là một số cái khác biệt của những người trong cái ngành này ở nhiều cái bằng cấp khác nhau. Và cái sự cái huấn luyện khác nhau, và cái khả năng làm những cái điều gì nó cũng khác nhau.
Dạ, yeah. Thưa bác sĩ, thì khi mà mình nói tới cái vấn đề là bằng cấp khác nhau và khả năng khác nhau, thì Ngọc Khanh nghe có nhiều vị bệnh nhân chia sẻ lại với Ngọc Khanh như thế này. Họ phải chữa trị về trầm cảm trong một thời gian rất là dài, và họ đã có cơ hội gặp nhiều vị, từ bác sĩ tâm thần là psychiatrist, tới là các vị về giống như là như bác sĩ Xuyến Đông là psychologist. Nhưng mà các bệnh nhân này thì họ cũng có đi chữa trị về cái vấn đề là mình trị liệu tâm lý, là mình nói chuyện với những cái thái độ, chức danh nghề nghiệp khác nhau. Tuy nhiên các vị đó đều quay trở lại và nói với Ngọc Khanh là ở bác sĩ Xuyến Đông cho họ cái cảm giác là bác sĩ kết nối được với người bệnh nhân, đặc biệt là trên khía cạnh văn hóa, cái gọi là cultural competency. Có nghĩa là vì một lý do gì đó, không biết là tại vì bác sĩ rất là rành tiếng Việt, bác sĩ có cái tuổi đời để có thể thấu hiểu về văn hóa của nước Mỹ và Việt Nam, hay là vì lý do gì mà họ không lý giải được. Họ chỉ cảm thấy rằng là khi mà bác sĩ bắt đầu trị liệu tâm lý cho họ, thì lúc đó họ có cảm giác rằng đây mới là người có thể nâng đỡ và vực dậy tinh thần cho tôi. Thì khi nãy chúng ta nói tới khả năng đó, thưa bác sĩ, Ngọc Khanh không dám nói rằng là ai dở hơn hay ai giỏi hơn trong cái vấn đề là chúng ta dùng cái chuyên môn của mình để chữa trị, nhưng mà không biết là khi mà mình nói tới khía cạnh là văn hóa và ngôn ngữ để mà mình kết hợp mình chữa trị cho bệnh nhân, thì bác sĩ cảm thấy như thế nào ạ?
Câu hỏi rất hay Khanh. Thực sự ra thực sự bác sĩ tâm thần thì là cho thuốc thôi. Còn thường thì có những bác sĩ tâm thần cũng có làm tâm lý trị liệu, nhưng mà rất là ít. Đa số là chỉ cho thuốc thôi. Còn cái khía cạnh về tâm lý trị liệu, thực sự ra đó cái khả năng đồng cảm của cái người trị liệu nó rất là quan trọng.
Yeah.
Và cái khả năng đồng cảm này nó đến từ cái có thể là trải nghiệm đời sống, có những cái điều mà học hỏi được, cũng như là có thể là mình, người ta nói là mình càng biết nhiều, mình càng học hỏi nhiều thì mình mới nhận ra là mình biết rất ít.
Yeah.
Thì đối với chị thì chị thấy là mình càng tìm hiểu thì mình lại càng thấy mình biết ít, thì mình cứ trau dồi hoài. Yeah. Và mình học được từ cái trí tuệ của người khác thì yeah. mình ứng dụng những cái điều đó trong cái vấn đề trị liệu của mình. Nhưng mà đúng là như Khanh nói là cái văn hóa và cái ngôn ngữ, thực sự á, ngôn ngữ nó có một cái giá trị chữa lành rất lớn nha.
Yeah.
Ngay cả con người mình tương tác với nhau không cần là phải có chuyên môn gì cả, nhưng mà cái cách mình nói chuyện và ngôn ngữ mình dùng á, nó có thể đem lại sự chữa lành cho người khác. Thành ra là có lẽ một phần tại vì cái cuộc sống, những cái gì chị qua thì nó cũng là một cái cơ hội, cũng là một cái phương tiện để chị có thể nhìn ra được một cái số điều nào đó mà nó quan trọng với chính mình, thì có lẽ là khá quan trọng với chính mình thì cũng quan trọng với những người khác. Và cái văn hóa cũng như ngôn ngữ, chị nghĩ nó cũng là, văn hóa là một cái điều mình hiểu để mình kết nối, ngôn ngữ là một cái phương tiện để mình chữa lành. Và bên cạnh đó, trong cái ngành của chị á Khanh, người ta nói là khi mà trị liệu á, cái personality, tức là cái tính cách của mình, cái tố chất của mình á,
yeah.
là cái phương tiện để mà giúp cho cái sự liên kết với bệnh nhân và cái tiến trình trị liệu nó hữu hiệu hơn.
Dạ, yeah. Kính thưa quý khán giả, lý do mà Ngọc Khanh nói cái điều này là bởi vì Ngọc Khanh đã được tận mắt chứng kiến và trò chuyện với một vị bệnh nhân. Cô là đã trên 66 tuổi và Ngọc Khanh đã biết cô từ những cái ngày tháng mà cô phải đến chữa trị về vấn đề tâm lý. Thì trước khi mà cô chữa trị về cái bệnh trầm cảm của cô với bác sĩ Xuyến Đông, thì cô đã chữa trị về vấn đề tâm lý của cô cho căn bệnh trầm cảm của cô với một cái người đồng nghiệp khác của Ngọc Khanh, và có thể nói là rất là trẻ, tầm khoảng là 35 tuổi. Thì cô đang bị cái vấn đề là cô và con dâu của cô không có hòa hợp với nhau. Thì khi mà cô nói chuyện với cái người đồng nghiệp của Ngọc Khanh đó, thì Ngọc Khanh hỏi rằng là sao cô chữa trị với cái cô đó thì cô cảm thấy tâm trạng của cô đã tốt hơn chưa. Thì cô mới nói là không con ơi, cái cô đó cổ có vẻ là Mỹ con quá. Cổ nói tiếng Việt thì có thể là mình gọi là hơi là lưu loát rồi đó, nhưng mà cái nhân sinh quan, cái quan điểm sống của cái cô đó làm cho cô có cảm giác là cổ có khuynh hướng binh người con dâu hơn là hiểu cho nỗi lòng của cô. Vì vậy là cô, người bệnh nhân này mới nói với Ngọc Khanh là xin phép được đổi qua được chữa trị với bác sĩ Xuyến Đông. Thì sau khoảng 5 tháng sau, Ngọc Khanh hỏi lại cái cô đó, cái cô bệnh nhân đó, thì cổ mới nói như thế này: con có biết không, nói theo miền Tây của cô đó là bác sĩ Xuyến Đông gãi đúng chỗ ngứa của cô. Trước tiên là bác sĩ Xuyến Đông hiểu được tâm tư tình cảm của cô, là cô đang đau khổ vì lý do gì. Cái điều thứ hai là bác sĩ Xuyến Đông hướng dẫn cho cô biết yêu thương bản thân mình bằng những phương thức trị liệu tâm lý mà rất là đơn giản, vẫn như để là tập thở. Mình xoa tim của mình nói những câu yêu thương của mình. Mà từ đó đến giờ cô 66 tuổi rồi, cô mới biết được là bao nhiêu lâu nay cô ruồng bỏ bản thân của mình. Thì thưa quý khán giả, nói đến đó Ngọc Khanh chảy nước mắt. Tại vì Ngọc Khanh thấy rằng là nếu không phải bác sĩ Xuyến Đông có mặt để mà cùng chữa trị cho người bệnh nhân này, thì chắc chắn một cái điều, cái trầm cảm của người bệnh nhân này sẽ không được giúp. Đồng thời cái căn bệnh tiểu đường và cao huyết áp của cổ vốn là một cái căn bệnh mãn tính, nó sẽ bị lôi kéo theo cái tâm lý tiêu cực, thì sẽ làm cho người bệnh nhân này bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì thưa bác sĩ, Ngọc Khanh nói đến đây thì Ngọc Khanh chắc chắn rằng là bác sĩ nhớ cái người bệnh nhân này. Và bác sĩ có thể nói chút xíu là cái cách thức mà bác sĩ hướng dẫn cho người bệnh nhân mỗi tối xoa trái tim của mình và nói những lời yêu thương như thế nào mà làm cho người bệnh nhân cảm thấy được nâng đỡ về tinh thần ạ?
Thực ra đó, khi mà, tại vì khi mà làm cái công việc này
yeah.
thì chị cũng có những người, các bạn ở thạc sĩ chưa có license và
yeah.
cũng làm công việc này, thì
yeah.
chị làm gọi là supervision, tức là làm cái người biết cái tiếng Việt của mình, supervision có nghĩa là mình mình hướng dẫn các bạn trong vấn đề trị liệu và để cho các bạn có cái sự trị liệu nó hữu hiệu cho bệnh nhân. Thì chị cũng hay nói với các bạn đó là thực sự ra cái sự trưởng thành của mình trong cái nghề nghiệp của mình nó cũng đòi hỏi cái sự trưởng thành của mình trong cái đời sống cá nhân của mình. Cái hành trình của cuộc sống cá nhân của mình đó, và nếu như mình sống tỉnh thức, mình có những cái sự luyện tập để mà mình có cái sự tỉnh thức và mình sự học hỏi á, thì nó sẽ nó enhance, nó làm tốt hơn cái công việc mình làm trị liệu chuyên môn. Thành ra là những cái gì mà chị làm việc với lại bệnh nhân á, nó cũng là một cái kết quả của những cái tiến trình, những cái hành trình ở trong cuộc sống của mình nói riêng, và những cái sự học hỏi của mình với cái hành trình của những người khác nói chung. Chị thực sự chị học rất nhiều từ những người bác sĩ tâm lý mà theo cái hướng gọi là Buddhist psychologist á, là những người mà theo cái cách sống ở trong đạo Phật. Thành ra là chị cũng học hỏi từ họ rất là nhiều. Và bây giờ làm gì với cô, thực ra đó quý khán giả biết không, thường thường nhất là người Á Châu của mình mà, mình rất là sợ những cảm xúc. Mình vui không sao, nhưng mà buồn là mình sợ lắm. Hoặc là thất vọng mình cũng sợ lắm. Cái gì mình rất là sợ. Nhưng mà thực sự á, cảm xúc và suy nghĩ nó đều là những nó cũng như là cái giác quan của cái não mình thôi. Nó đến và đi thôi. Nó cũng giống như là sóng ở trên một đại dương thôi. Nó thay đổi và nó đến và đi, chứ nó không có miên viễn. Thành ra là mình săn sóc cảm xúc của mình và suy nghĩ của mình giống như những người bạn. Mình không nhất thiết phải theo nó nếu nó không có giúp cho mình, nhưng mình cũng không có nhất thiết phải dùng năng lượng để mình chống trả nó hay là chối bỏ nó. Thì thường thường khi mà làm việc với những người mà có trầm cảm hay lo sợ đó, thì chị sẽ tìm xem là cái cảm xúc nào nó ảnh hưởng và nó họ trải nghiệm nhiều nhất trong cái cuộc sống hàng ngày. Sau đó thì chị làm việc với họ để cho họ cảm nhận cái cảm xúc đó một cách trọn vẹn. Ví dụ như cảm nhận cái sự cảm nhận bỏ rơi của mình. Mình cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cảm nhận điều đó từ ở trên tóc, trên đầu của mình, mắt, mũi, miệng, đến tim của mình, phổi của mình, đến thân thể của mình. Cho phép mình cảm nhận điều đó. Cho phép mình không chạy trốn những điều đó. Cho phép mình cảm nhận điều đó. Và mình đứng tại cái hiện tại đó, mình sống trong cái hiện tại để mình cảm nhận điều đó. Tại vì có một cái câu nói là khi bạn cảm được thì mình chữa lành được. Nha. Thành ra nó cũng, người ta tiếng Việt mình có cái câu nói là độc trị độc, phải không? Nên là thế mà mình cảm được thì mình sẽ, thành ra đừng sợ điều đó. Và đôi khi khi mà mình, và trong cái khi mà mình cho phép mình cảm như vậy, mình có những cảm giác khác nó sẽ đến. Và mình vẫn cho mình có những cái cảm xúc đó. Rồi qua như đó có những lúc á, nó sẽ có những cái cảm xúc nhẹ nhàng hơn, cảm xúc nó dễ dàng hơn, dễ chịu hơn. Nhưng mà khi mình làm như vậy là mình đang tăng cái khả năng chịu đựng của mình. Mình đang tăng cái khả năng nhận biết của mình. Và cái đó là một cái trí tuệ nha. Cảm nhận được cảm xúc nó cũng là một cái trí tuệ. Sau đó thì mình sẽ tìm hiểu là cái cảm xúc này nó đến từ đâu. Thì đôi khi chị đặt những cái câu hỏi là chẳng hạn như 66 năm cuộc đời của cô á, thì có những lúc nào khác cô có cái cảm nhận này nữa, không phải chỉ lúc này mà những lúc khác nữa, là những lúc nào? Thì cô mới đi ngược trở lại là tại vì em biết á, cái não giữa của mình là cái nơi mà có cảm xúc, là tiết chế, là những cái nơi mà nó tất chất chứa cảm xúc, và nó là cái trung tâm sợ. Thế ra những cái cảm xúc tiêu cực là nó ở đó. Và bên cạnh cái cảm xúc tiêu cực là cái hải mã, là cái bộ nhớ. Thì nó liên hệ với nhau hết. Thành ra là khi mà hỏi cô như vậy thì cô đi về những cái cảm xúc khác. Những cảm xúc mà những cái trải nghiệm khác mà nó đưa đến cảm xúc đó. Khi cô nói được điều đó, cô cảm, cô ghi nhận điều đó, thì phần nào nó làm cho cô bớt nhạy cảm với cái cảm xúc của mình, bớt nhạy cảm với những cái ký ức như thế. Mình đang trực diện với nó một cách tử tế và một cách nhẹ nhàng. Và trong cái lúc làm như vậy, thường thường là chị tập cho bệnh nhân thở, hít thở rất là điều hòa, nhẹ nhàng, để nó kích thích cái hệ thống thư giãn của cơ thể, để cho mình cảm nhận những cái điều khó nhưng mà trong cái trạng thái bình tĩnh, trong cái trạng thái nhẹ nhàng. Và có những cái phương pháp khác nữa, chị đang đưa em một trong thực sự phương pháp tâm lý trị liệu nó cũng trên 200 cái phương pháp. Thì chị vừa mới nói với em một cái cách để làm, rồi sau đó chị mới Sau khi cô hiểu được là nó đến từ đâu thì cô sẽ tập ra cái cách để mà mình cư xử với cảm xúc mình như một người bạn, như một người khách đến nhà. Nếu mà cái người đó tốt thì mình tiếp, người đó không tốt thì mình ok ghi nhận bạn đã đến, nhưng mà thôi bạn ngồi đó đi, bạn không cần phải đi sâu hơn vô trong nhà tôi. Nếu mà bạn này kia thì tôi mời bạn vô, còn không thì bạn ngồi đó, tôi cũng không cần phải đánh trả, cũng không cần đuổi bạn, bạn cứ ở đó. Thì lúc đó chị có hỏi là nếu mà với cái cảm giác mà cô bị bỏ rơi như vậy á, thì cô có thể làm điều gì để mà vấn an, để mà săn sóc cái cảm xúc đang bị bỏ rơi của mình. Thì có thể có nhiều người nói là cô tự nhiên, có những người bệnh nhân của chị nói là tự nhiên muốn ôm lấy mình, hay có những người tự nhiên nước mắt họ chảy ra. Thực sự nước mắt nó cũng là một cái phương tiện mà Thượng Đế cho mình để săn sóc những cái vết thương của mình, để gội rửa những vết thương. Thì có những người họ chảy nước mắt, rồi có những người họ nói là chút nữa họ về, họ sẽ cho phép họ nằm chăn, quấn chăn ngủ và cho phép mình ngủ nghỉ ngơi và ở trong cái cảm giác an toàn đó. Thành ra chị sẽ hỏi điều đó, rồi sau đó chị sẽ tập cho cái người đó nói những cái điều tử tế với mình, chẳng hạn như là mình rất là xin lỗi bạn, là suốt thời gian vừa qua bạn đã có những lúc bạn cảm thấy bỏ rơi, hay là những câu là mình xin lỗi là bạn đã phải có những lúc cô đơn như vậy. Rồi những cái câu kế tiếp là mình có mặt với bạn, mình sẽ săn sóc bạn, mình sẽ bảo vệ bạn, mình sẽ không bỏ rơi bạn, bạn sẽ không có một mình. Thì họ sẽ tập những điều này mới đầu, đặc biệt đối với người Á Châu mình rất là lạ, là tại vì văn hóa mình là muốn mình nói những điều này với người khác, và tử tế với người khác, sống tốt lành với người khác để cho được người ta trọng vọng,
yêu thương
mình, không có tập là mình với chính mình. Thật ra cái nó sẽ lạ lắm, nhưng mà khi mà người ta đã chảy nước mắt, khi người ta đã cảm được, người ta có cái sự thương cảm cho chính bản thân mình, cái sự đồng cảm với mình rồi á, thì những cái lời này nó không có khó. Thành ra là nó là một tiến trình em, nó không phải là một sớm một chiều, nó là một cái tiến trình trị liệu. Thì nó trở nên quen thuộc hơn, để mà, và có thể có nhiều người Việt Nam mình họ không nói được, nhưng họ làm những chuyện khác, chẳng hạn như cô là cô xoa cái trái tim của mình. Và khi thực sự về vấn đề mà sức khỏe về não bộ á, khi mình xoa trái tim của mình thì nó làm cho cái não giữa nó dịu xuống. Não giữa là cái nơi mà những cái cảm xúc tiêu cực và sợ hãi á, nó dịu xuống. Thành ra là đó là những cái điều mà một cái ví dụ để mà chia sẻ với em và quý khán giả.
Ngọc Khanh phải nói rằng là trong lúc mà bác sĩ Xuyến Đông nói về những cái điều này đó, tự nhiên thôi Ngọc Khanh rất là muốn sờ trái tim của mình và muốn nói với mình rằng là
em nên cứ làm em phải
yêu thương em. Thưa bác sĩ, cái câu hỏi tiếp theo mà Ngọc Khanh muốn hỏi bác sĩ đó rằng là có nhiều cái lầm tưởng nói như thế này: tại sao chúng ta phải đi tìm đến những người có chuyên môn về tâm lý để mà nói chuyện? Không cần thiết. Chúng ta bị trầm cảm đây chỉ là stress thôi, căng thẳng thôi, rồi nó đi tới trầm cảm. Là cái đó chữ của cái người đó, người ta muốn lấy tiền của mình, chưa chắc gì đúng như vậy. Cái này gọi là để mà bối ra ma quét nhà ra rác. Cho nên cái vấn đề là không cần đi gặp người có chuyên môn về tâm lý để nói chuyện. Để làm chi? Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm thì là bảo hiểm lấy tiền mình, lại không đáng là mình phải trả copay. Rồi còn mình không có bảo hiểm, làm sao mình có tiền trả cho họ được? Không cần, phải cứ nói chuyện với bạn bè, người thân là đủ rồi. Thì cái điều đó làm cho Ngọc Khanh cảm thấy rằng là đối với Ngọc Khanh đó là một cái lầm tưởng. Nhưng mà có thể với nhiều người phải có lý do tại sao người ta nói như vậy. Thì Ngọc Khanh xin mời bác sĩ làm rõ hơn cái điều này.
Thực sự ra nếu mà mình gặp được những người mà mình cảm thấy an toàn với họ, mình tin họ, mình nói chuyện họ mà họ không đem chuyện mình nói cho người khác nghe, và mình thoải mái với họ thì nên lắm. Không nhất thiết là mình nên tìm những cái gì trong cái sự tự ái với bản thân á, là mình tìm những cái gì mà nó thích hợp cho mình, nó work cho mình. Thành ra không nhất thiết là phải theo người này người kia, phải đi truy cập người chuyên môn vân vân. Tuy nhiên nó có một cái điều như này nè, em biết là về cái khía cạnh mà tâm lý đó, thì có những điều về bản thân mình mình biết mà mình không nói ra thì người khác không biết, đúng không? Nếu mà em có thể mường tượng hai cái cây ở giữa như vậy thì nó có bốn hai cái trục như vậy, thì nó có bốn cái khoảng trống, đúng không? 1, 2, rồi 3, 4, đúng không? Đấy. Thì có cái phần mà mình biết về mình, người khác không biết về mình.
Yeah.
Rồi cũng có cái phần mà mình không biết về người, mình không biết về mình mà người khác thấy, người bình thường cũng thấy.
Yeah.
Tiếng Anh nó gọi là blind spot.
Yeah.
Là cái như nhiều người ta thấy ồ mình vậy nhưng mà mình không thấy cái điều đó.
Yeah.
Rồi có những người phần mà mình biết về mình, người khác cũng biết về mình luôn.
Yeah.
Đúng không? Về khía cạnh chuyên môn là cái phần mà mình không biết về mình. Và những người bình thường không có training, không có cái đào sâu, đầu tư để mà tìm hiểu và học hỏi trong cái ngành này đó, thì họ làm việc với mình, rồi lúc đó mình mới thấy mình rõ hơn. Và cái đó cái người chuyên môn làm. Một cái người bình thường bên ngoài, tại vì không phải là vì gì cả, tại vì không có cái học hỏi đầu tư, chưa có đầu tư trong cái đó, thì có thể họ không thấy. Thành ra là cái người chuyên môn thì họ sẽ họ sẽ facilitate và điều hợp để cho trong cái tiến trình trị liệu đó mình nhận ra chẳng hạn như những cái vết thương lòng của mình.
Rất tiếc là chương trình của chúng ta phải tạm ngưng tại đây. Quý vị vừa nghe phần 1 của bài chia sẻ từ bác sĩ tâm lý Xuyến Đông với đề tài là thấu cảm để chữa lành. Như Ngọc Khanh có trình bày là nếu quý vị muốn nghe trọn vẹn cái bài nói chuyện này, quý vị có thể vào YouTube và bấm chữ là bác sĩ Đông Xuyến thì sẽ ra cái kênh riêng trên YouTube của bác sĩ Xuyến Đông với cái nội dung cho cái bài là thấu cảm để chữa lành. Còn nếu quý vị nào chúng ta không có cái internet thì cái phần 2 của chương trình sẽ được diễn ra vào ngày thứ ba 22 tháng 10. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe cho tất cả quý thính giả và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.